vị ơi, hôm nay quý vị có vui không ạ? À? Tại nãy giờ mục sư cho phép em hỏi, tại vì nãy giờ thấy mọi người ngồi im, hơi im lặng một chút xíu. Nếu mà chúng ta cảm thấy vui mừng trong đêm hôm nay, chúng ta cho nhau một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, thank you. Mira muốn chia sẻ một điều, đó là bản thân Mira Đào nghĩ rằng trong cuộc đời mỗi người chúng ta chắc chắn đã có ít nhất là một lần chúng ta muốn dâng lên lời cảm tạ đấng tạo hóa Thiên Chúa của chúng ta, hoặc một người nào đó hay một sự việc nào đó đã diễn ra trong đời mình. Còn Mira Đào thì muốn dành cả cuộc đời của mình để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành, những phước hạnh không thể kể xiết bằng lời, không thể đong đếm mà Chúa đã dành cho bản thân Mira cũng như là gia đình của mình. Mira muốn hát lên một bài hát của nhạc sĩ Bùi Trung Nhơn được mang tựa đề Cảm Tạ Chúa Qua Dông Bão. Bài hát có một câu hát như thế này: những lúc hạnh phúc con cảm tạ Chúa, những lúc gian khó con ngợi khen Chúa, giữa tất cả con chỉ cần Chúa thôi. Chúa ơi, con hết lòng cảm tạ Ngài. Xin mời quý vị cùng tôn vinh Chúa bài hát Cảm Tạ Chúa Qua Dông Bão. Thank you.
Chất khiến con mệt mỏi, chúc cho con lẻ loi, Ngài chẳng để con mồ côi. Chúa đến bên con, an ủi ủi an đêm ngày. Ngày tháng vui sướng con cảm tạ Chúa, ngày tháng giông bão con cảm tạ Chúa. Dù có những lúc âm thầm nước mắt rơi, con vẫn cảm tạ Chúa không thôi. Lòng quá vui sướng được Ngài yêu con, được sống vui thoải trong ân tình của Chúa. Những ơn phước Ngài dành cho con, Chúa ơi, con mãi khắc ghi tình yêu Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa. Tình Chúa không thôi. Ngày tháng hạnh phúc con cảm tạ Chúa, ngày tháng gian khó con ngợi khen Chúa. Giữa tất cả con chỉ cần Chúa thôi. Chúa ơi, con mãi khắc ghi tình yêu Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa không thôi.
Hay là tạ ơn là ngày lễ của người Hoa Kỳ, như mục sĩ Đức đã nói lúc nãy, đánh dấu một năm sau những ngày người di dân đầu tiên đặt chân đến bến bờ tự do. Về sau vào năm 1863, trong lúc cuộc nội chiến Hoa Kỳ vẫn còn tiếp diễn, thì Tổng thống Abraham Lincoln đã công bố ngày cảm tạ hàng năm. Ông nói như thế này: để tạ ơn và ca ngợi người cha thiêng liêng ngự trên các tầng trời đã ban cho chúng ta. Đó là nguyên văn lời công bố của Tổng thống Lincoln khi thiết lập ngày lễ cảm tạ hàng năm. Để tạ ơn và ca ngợi người cha thiêng liêng ngự trên các tầng trời đã ban ơn cho chúng ta. Dù chúng ta không phải là con cháu của những người di dân đầu tiên, nhưng mà bất cứ ai cư ngụ trên phần đất phước hạnh này, chúng ta không thể không dâng lên lời cảm tạ và sống với lòng biết ơn Đức Chúa Trời là người cha nhân từ đã ban phước hạnh cho chúng ta. Quý vị đồng ý như vậy không ạ? Thật ra thì không nhất thiết phải sống tại Hoa Kỳ chúng ta mới biết ơn Thiên Chúa và ca ngợi Ngài. Dù là sống ở đâu ở trên trái đất này là con người, thì mỗi chúng ta đều phải sống với lòng biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Để tạ ơn không dành cho người Mỹ hay là những người di dân đầu tiên, nhưng mà cho mỗi một chúng ta. Tại sao? Bởi vì quý vị và tôi, mỗi người chúng ta sinh ra ở trên trần gian này hiện diện cho đến giờ phút này, đó là nhờ ơn của Chúa. Vì vậy, để thật sự giữ lễ tạ ơn, chúng ta cần biết tại sao chúng ta tạ ơn, và rồi chúng ta sẽ sống với tinh thần tạ ơn đó. Có rất nhiều lý do cho chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, nhưng có ít nhất là ba lý do chính sau đây. Quý vị và tôi trước hết tạ ơn Thiên Chúa bởi vì ơn sinh thành của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa về ơn sinh thành của Ngài. Chúng ta thường nói cha sinh, mẹ dưỡng. Ơn sinh thành là ơn của cha mẹ. Tại sao chúng ta gọi đó là ơn của Chúa? Đúng, cha mẹ sinh chúng ta ra, nuôi nấng dưỡng dục chúng ta. Ơn sinh thành là ơn của cha mẹ và chúng ta cần biết ơn đó. Chữ hiếu là một chữ quan trọng ở trong đạo Chúa. Không phải tin Chúa rồi bỏ ông bỏ bà, nhưng người tin Chúa thật sự hiếu kính cha mẹ. Đó là điều răn đầu tiên trong những bổn phận giữa con người với nhau. Nhưng mà chúng ta cần suy nghĩ thêm điều này. Ai là người sinh ra cha mẹ chúng ta? Đó là ông bà. Nhưng ai sinh ra ông bà chúng ta? Cứ tính mãi lên thì chúng ta thấy rằng có đấng tạo hóa là ông trời đã sinh ra con người chúng ta. Sự sống của chúng ta đến từ đấng tạo hóa mà chúng ta gọi là ông trời hay là Thiên Chúa. Thân thể của chúng ta, của quý vị và tôi là cả một cái công trình tuyệt diệu của đấng tạo hóa. Nhìn vào thân thể kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không thể không tạ ơn Thiên Chúa. Tôi được mẹ tôi kể lại là khi má tôi có thai tôi khoảng hơn một tháng, thì bà không biết cho nên làm việc nặng nhọc và suýt bị sảy thai. Cảm ơn Chúa, nhờ một phép lạ, bà gặp một vị lương y người Trung Hoa, chỉ bà kể lại, nói rằng chỉ uống có hai thang thuốc bắc thôi mà tôi được còn sống sót cho tới ngày hôm nay. Thật là tuyệt diệu. Mà không cần phải tôi trong trường hợp đó, mỗi một chúng ta được sinh ra, người ta nói rằng khi một em bé sinh ra đó là cả một cái phép lạ, cả một cái công trình tuyệt tác mà Đức Chúa Trời ban cho. Con người chúng ta là cả một cái bộ máy kỳ diệu, mà nhiều khi đau lâm bệnh rồi thì chúng ta mới thấy được sự kỳ diệu đó. Tôi thường đi thăm các con gái Chúa trong bệnh viện với những bệnh trạng khác nhau. Và mỗi trường hợp, mỗi người kể lại cho thấy cái thân thể kỳ diệu của chúng ta. Quý vị cũng biết đó, rõ điều đó. Tôi đã nói chuyện với những người bị ung thư, bị đau tim, bị giải phẫu vì lý do này, lý do nọ. Và mỗi trường hợp cho thấy rằng một cái trục trặc rất là nhỏ trong thân thể là con người chúng ta không thể hoạt động được nữa. Chúng ta đã được tạo dựng một cách đáng sợ lạ lùng. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa là đấng sinh thành nên tôi. Trịnh Công Sơn có bài hát nói rằng: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để mai đây tôi về làm cát bụi. Thưa quý vị, con người chúng ta là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Kinh Thánh cho biết rằng Thiên Chúa đã dùng bụi đất nắng nên con người, và nhờ sinh khí của Chúa vào mũi mà chúng ta mới có sự sống. Quý vị và tôi chẳng qua chỉ là cát bụi. Và Kinh Thánh cho biết rằng cát bụi sẽ trở về với cát bụi, nhưng linh hồn sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Thưa quý vị, con người chúng ta quý báu hơn muôn loài vạn vật bởi vì chúng ta có phần linh hồn giao tiếp với Đức Chúa Trời. Chúng ta là một loài vật thiêng liêng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được giao tiếp với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa về điều đó. Bởi vì thân xác chúng ta chỉ là cát bụi, nhưng mà nhờ sự sống của Thiên Chúa mà chúng ta là con người bằng thịt này, có hơi thở, có sự sống. Và như tôi đã nói, có linh hồn, có phần tâm linh giao tiếp với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Sâu kín ở trong tâm hồn mỗi chúng ta đều biết có một ông trời đó. Làm việc gì chúng ta cũng nói nhờ trời, bởi ơn trời. Chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng chúng ta. Ơn sinh thành, ơn sự sống mà Chúa đã ban cho chúng ta đến từ Chúa. Mà chúng ta có nhớ ơn Chúa và cảm tạ Ngài hay không? Đó là ơn đầu tiên mà chúng ta phải ghi nhận, đó là ơn sinh thành. Chúng ta chẳng những tạ ơn Chúa về ơn sinh thành, nhưng mà chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa về ơn thần hữu. Ơn thần hữu. Thần có nghĩa là Đức Chúa Trời, và hữu có nghĩa là giúp đỡ. Thần hữu có nghĩa là sự giúp đỡ đến từ nơi Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều biết câu ca dao: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Lạy trời mưa xuống chẳng những nói đến nước uống, nhưng mà nói đến tất cả sự sống, hay là sự sống còn của chúng ta ở trong tay của Đức Chúa Trời. Vì trời có mưa xuống mới có nước, mới có ruộng, mới có cơm mà ăn. Quý vị và tôi ở bên này không phải là chờ trời mưa mới có nước mà uống, mới có cơm mà ăn. Mà thưa quý vị, tất cả gì mà chúng ta đang có bây giờ, hơi thở, sức khỏe, khả năng, dịp tiện, tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời để chúng ta có thể sống còn ở trên trần gian này. Lời của Chúa trong Kinh Thánh dạy như thế này: Cha các ngươi ở trên trời, Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Trần gian này có bao nhiêu con người tội lỗi xấu xa, nhưng mà không phải vì vậy mà Chúa không ban phước, Chúa không ban ơn. Chúa chỉ làm mưa cho những người nào tốt mà không làm mưa cho những người nào không tốt. Không phải như vậy. Kinh Thánh nói rằng: Cha các ngươi ở trên trời, Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Thưa quý vị, ơn mưa móc, ơn thần hiệu của Thiên Chúa chan hòa khắp nơi. Chúng ta không thể nói rằng mình không nhận được ơn đó. Nguyễn Du nói rằng: Rằng ơn Thánh Đế dồi dào, tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu. Ơn trời, ơn của Đức Chúa Trời, tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu, sâu kín trong lòng mỗi người, chúng ta đều biết điều đó. Ơn của vua tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu, thì ơn Chúa còn sâu, còn thấm hơn nhiều nữa. Sứ đồ Phaolô dạy như thế này: Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là gì? Ông nói thêm: Để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Cuối cùng là như vậy, thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Chúa chúng ta, Chúa ban cho chúng ta dư dật, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nhiều người qua đây không có gì cả, bây giờ có tất cả sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ, không thiếu gì hết. Có lẽ quý vị rằng tôi phải làm lụng vất vả mới có những cái đó chứ, đúng. Nhưng mà ai cho chúng ta sức khỏe, ai cho chúng ta khả năng, ai cho chúng ta dịp tiện để chúng ta có thể làm ăn sinh sống trên đất nước này? Thưa quý vị, tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết ơn Chúa, chúng ta phải tạ ơn Ngài. Con dân của Chúa ngày xưa, trước khi vào đất hứa, Chúa biết rằng họ sẽ quên ơn của Chúa, hay sẽ dễ quên ơn của Chúa. Cho nên Chúa đã nhắc họ những lời như thế này. Và đây cũng là những lời mà Chúa nhắc nhở quý vị và tôi hôm nay. Lãnh tụ Môi-se nói với con dân của Chúa như thế này: Ngươi khá cẩn thận, kẻo quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Lại, e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Môi-se nói rằng: Hãy cẩn thận kẻo quên. Bản tính của con người chúng ta là hay quên, nhất là quên ơn của Chúa. Vì vậy chúng ta cần nhớ ơn của Chúa, ơn sinh thành, ơn thần hiệu. Nhưng Đức Chúa Trời chẳng những ban cho chúng ta ơn sinh thành, chúng ta chẳng những phải biết ơn Chúa qua ơn thần hiệu, nhưng mà còn một cái thứ ơn thứ ba, đây là ơn lớn nhất mà rất có thể chúng ta không biết. Đó là ơn cứu rỗi. Vua David của Israel ngày xưa viết như thế này: Hỡi linh hồn ta, ông nói, tự nói với mình, ông nhắc nhở chính mình. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, ấy là Ngài, tha thứ các tội ác người. Hãy linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã tha thứ các tội ác người. Thưa quý vị, ơn tha thứ là ơn lớn nhất mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Quý vị biết tại sao ơn tha thứ lại là ơn lớn nhất Chúa dành cho mình không? Bởi vì con người chúng ta, quý vị và tôi được tạo dựng để có cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã xa lìa Đức Chúa Trời đấng tạo dựng chúng ta, lìa Thiên Chúa, khước từ Ngài, bởi vì chúng ta không tôn thờ Chúa, chúng ta không biết ơn Chúa. Đức Chúa Trời là Cha vì Ngài tạo dựng chúng ta, ơn sinh thành. Đức Chúa Trời là Cha vì Ngài nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta, ơn thần hữu. Nhưng con người chúng ta đã không tôn thờ Chúa như đáng phải làm. Và điều đó là tội trước mặt Chúa. Tội là không làm điều đáng phải làm. Tôi sẽ nhắc lại, tội là làm, không làm điều đáng phải làm. Người ta nói tội là khi ăn cắp làm điều xấu. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng biết điều lành mà không làm đó là tội. Cho nên tội lớn nhất của con người là tội đã không tôn thờ Thiên Chúa, không biết ơn sinh thành của Ngài. Và chính vì quên ơn của Chúa, không tạ ơn Chúa mà nảy sinh ra tất cả những tội lỗi khác. Lời Chúa dạy như thế này: vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa. Sứ đồ Phaolô cho biết rằng con người ở tại La Mã ngày xưa họ biết Đức Chúa Trời là ai, nhưng mà họ không tạ ơn Chúa. Và Kinh Thánh cho biết tiếp, họ cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dại đầy những tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hư nát, lấy hình tượng của loài người hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Thưa quý vị, đây là xã hội 2000 năm trước và cũng là xã hội ngày hôm nay. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa là đấng tạo hóa, con người đã tôn thờ hình tượng, đã tôn thờ con người, tôn thờ chim chóc, thú vật, côn trùng cùng mọi điều sai quấy khác. Và thưa quý vị, từ đó đưa đến những tội lỗi khác. Thưa quý vị, vấn đề của con người vì vậy là vấn đề tội lỗi. Và tội lỗi là gì? Tội lỗi là cái điều ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và đấng tạo hóa, đó là xa lìa Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng thánh khiết, Chúa không thể nào chấp nhận tội lỗi. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, muốn cứu con người. Và cách mà Đức Chúa Trời dùng để dung hòa cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Ngài, đó là Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giê-xu, con của Ngài, đến trần gian này, chịu chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta. Tháng sau chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm lễ Giáng sinh. Và thưa quý vị, đó là ý nghĩa của sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời phải hình phạt tội lỗi, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng muốn cứu chúng ta. Và Đức Chúa Trời công bình thánh khiết không thể tự nhiên mà tha tội cho chúng ta. Phải có một người đứng ra lãnh cái bản án tội thay cho chúng ta. Và Đức Chúa Giê-xu đã lãnh cái bản án đó thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết ở trên thập tự giá. Thập tự giá hay là thánh giá ở trước mặt quý vị không phải là cái điều mà chúng ta tôn thờ. Nhưng đó là một cái điều nhắc nhở cho mỗi một chúng ta nhớ rằng nếu Đức Chúa Giê-xu không chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta sẽ đời đời hư mất, sẽ luôn luôn là một tội nhân chịu án phạt của Đức Chúa Trời. Chúa đã chịu chết trên thập tự giá. Chúa Giê-xu đã mang tội thế cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Thưa quý vị, đó là ơn cứu rỗi Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta phải nhận mình là người có tội và nhận rằng Chúa đã chết thay cho mình, thì tội của chúng ta mới được tha. Thưa quý vị, tin Chúa là như vậy. Tin rằng có một ông trời đã tạo dựng nên mình, nhưng mà mình không thờ ông trời đó, cho nên mình có tội. Và vì vậy, mình cần phải xin ơn tha thứ qua cái chết đền tội của Chúa Giê-xu. Buổi tối hôm nay chúng ta học ba thứ ơn. Đó là ơn sinh thành, ơn thân hữu và ơn cứu rỗi. Hai cái ơn đầu đó, ơn sinh thành và ơn thần hữu đó, thì tự nhiên chúng ta tự nhiên mà nhận được, không phải làm gì hết á. Tự nhiên sinh ra đời này là chúng ta có ơn sinh thành, tự nhiên ra đời là chúng ta có ơn thần hữu. Nhưng mà còn cái ơn thứ ba là ơn cứu rỗi, thưa quý vị. Thì chỉ người nào tiếp nhận mới có, còn nếu không thì không có ơn đó. Xin nhắc lại, Chúa ban ơn cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta không đưa tay ra tiếp nhận, chúng ta sẽ không nhận được ơn đó. Kinh Thánh dạy như thế này, ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài. Quý vị và tôi là con của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta đã xa lìa Đức Chúa Trời, cái danh phận làm con không còn nữa. Chúng ta giống như những người con đã từ cha của mình, đã bỏ nhà cha của mình. Và mình phải quay trở lại, tin Chúa, nhận Chúa là cha của mình. Không tôn thờ Chúa, chúng ta đã mất cái quyền làm con. Vì vậy, khi chúng ta tin nhận Chúa, lời Chúa nói rằng, Chúa ban chúng ta trở lại cái quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, để nhận lại quyền làm con, để được tương giao với Đức Chúa Trời theo đúng mục đích mà Chúa tạo dựng chúng ta phải trở lại với Chúa, tin nhận Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Và đó là điều mà chúng tôi đã tin nhận và chúng tôi đã kinh nghiệm được ơn cứu rỗi. Và buổi tối hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ lại cái kinh nghiệm đó với quý vị. Kêu gọi quý vị để quý vị biết rằng quý vị không tôn thờ Chúa, quý vị sẽ mắc tội với Chúa và quý vị cần quay lại với Chúa để được làm con của Chúa. Tôi không biết ở đây có ai kinh nghiệm ở Việt Nam ngày xưa phải đi hứng nước mưa không? Nhiều người. Trời mưa, nhưng mà nếu mình không có hứng nước thì mình đâu có được nước, phải không quý vị? Cũng đúng như vậy, Đức Chúa Trời ban ơn lành, ban mưa cho người lành cũng như người dữ. Nhưng mà chúng ta phải hứng thì chúng ta mới có nước. Thì cũng vậy, Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không đặt lòng tin nơi Chúa, không tiếp nhận, thì chúng ta không có gì cả. Ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người, ai tin mới nhận được. Mưa cho tất cả mọi người, nhưng ai hứng thì mới có. Thưa quý vị, mùa cảm tạ này để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, để tạ ơn Thiên Chúa về ơn sinh thành, ơn thần hiệu. Cách duy nhất là chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để trở về với Ngài. Thưa quý vị, cũng như ơn sinh thành và ơn thần hiệu, chúng ta không phải làm gì cả, chỉ cần tiếp nhận với đức tin của mình. Quý vị biết tại sao ở trước mặt tôi đây có cái chữ grace này không? Grace có nghĩa là ân sủng. Hay là ân điển, là cái ơn dành cho cái người không có xứng đáng gì hết. Đức Chúa Trời là đấng ban ơn cho chúng ta. Chữ grace này có nghĩa là ơn. Ơn là cái điều mà Chúa ban cho chúng ta mặc dù chúng ta không xứng đáng. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận mà thôi. Mùa cảm tạ này để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, để tạ ơn Chúa về ơn sinh thành, ơn thần hiệu, cách duy nhất là chúng ta phải tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để trở về với Ngài. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận với đức tin. Tin rằng Chúa đã tạo dựng nên mình, tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của mình, ăn năn tội và quay trở lại với Chúa. Thưa quý vị, tin Chúa là như vậy, đó là tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Ơn sinh thành và ơn thần hiệu thì quý vị đã có rồi. Nhưng mà còn ơn cứu rỗi thì sao? Quý vị đã có chưa? Quý vị sẽ không bao giờ có cho đến khi nào quý vị tiếp nhận ơn đó. Buổi chiều hôm qua, chúng tôi đi San Diego để dự lễ cảm tạ với gia đình ở dưới đó. Và chúng tôi bị kẹt xe gần 3 tiếng đồng hồ trên freeway. Quý vị biết tại sao ngày hôm qua bị kẹt xe không? Người ta nói là ngày thứ tư và thứ năm vừa qua là cái ngày bận rộn nhất ở trên nước Mỹ này, có đến bao nhiêu hàng chục triệu người đi trên đường, thành thử kẹt xe khắp cả nước Mỹ, không phải chỉ đây với San Diego mà thôi. Quý vị biết tại sao kẹt xe không? Bởi vì tất cả mọi người đều trở về. Mọi người đều trở về nhà của mình. Mùa cảm tạ là mùa trở về, thưa quý vị. Quý vị và tôi cần trở về với người cha thân yêu của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng đã tạo dựng chúng ta, đã cứu rỗi chúng ta. Quý vị có trở về với Chúa, trở về nhà cha trong ngày lễ cảm tạ năm nay không? Anh Bảo Châu sẽ có một bài hát cho chúng ta. Và đăng khi anh Châu hát về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Ước mong rằng quý vị sẽ suy nghĩ và quý vị sẽ quyết định cho chính mình. Tối nay tôi muốn trở về với Cha là Đấng đã yêu thương tôi và đã cứu rỗi tôi. Ước mong rằng quý vị sẽ làm điều đó buổi tối hôm nay.
Jesus, cạnh bên sống thỏa vui. lòng sâu, mặc dù anh chẳng ra gì, tại nơi thập giá Giêsu chịu thay. Mặc dù anh là ai, Giêsu ngài yêu mãi không hề phai. Này anh hỡi mau quay về đây, nhận muôn số. Hãy tin nơi Giêsu, quyền năng của Chúa thiên đôi anh. Mọi nan gánh ưu phiền, hãy tìm và trao dưới chân Giêsu. Nhẹ nhàng đi thảnh thơi, lòng bình yên có vua tình yêu. Từ nay có Giêsu cạnh bên, sống thoát vui. Nhẹ nhàng đi thảnh thơi, lòng bình yên có vua tình yêu. Từ nay có Giêsu cạnh bên, sống thoát vui. Từ nay có Giêsu cạnh bên, sống thoát vui.